SBS Việt ngữ.
A group of four to six men followed me, asking me where I was going, and eventually
threatened to break me. Một nhóm có đến 4 hay 6 người đàn ông đi theo tôi, hỏi tôi đang đi đâu và đe dọa sẽ cưỡng hiếp tôi. Một nhóm nhiều người đàn ông say rượu vây quanh tôi, túm lấy tôi, đẩy tôi vòng quanh họ và la hét vào mặt tôi. Tôi luôn bị một nhóm đàn ông huých gió và trêu ghẹo. 4 người đàn ông đi đến chỗ tôi đổ xe trong trường đại học, bình phẩm về cơ thể của tôi, đề nghị cho tôi tiền để làm tình với họ.
Như quý vị vừa nghe những chia sẻ của một số phụ nữ trong một phim ngắn do tổ chức Plan International thực hiện, quấy rối tình dục có nhiều hình thức, từ những lời bình luận khiếm nhã đến việc huých gió, trêu ghẹo hoặc theo dõi phụ nữ hay trẻ em gái trên đường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nghiên cứu của tổ chức này xem xét nạn quấy rối tình dục ở 5 thành phố Sydney, Kampala, Lima, Madrid và Delhi. Ở Sydney, quấy rối tình dục trên đường phố thường liên quan đến các mối đe dọa và lạm dụng từ xe hơi. Trong khi ở Ấn Độ, việc quấy rối phụ nữ lan tràn ngay tại trường học khiến một số cô gái phải bỏ học sớm. Hailey Kuhn từ tổ chức Plan International cho biết thay đổi thái độ xã hội là cách duy nhất để ngăn chặn vấn nạn này.
Chúng tôi cần nam giới phải đứng lên. Đàn ông tốt hơn như thế này. Có nhiều cách tốt hơn để các chàng trai thể hiện sự gắn kết với bạn gái. Vì vậy, chúng tôi cần mọi chàng trai, mọi người đàn ông dũng cảm lên tiếng khi họ chứng kiến chuyện này.
Nghiên cứu với tên gọi Free to Be của Plan International được thực hiện với sự hợp tác của Đại học Monash và Trung tâm Kỹ thuật số CrowdSpot. Phúc trình dựa vào chia sẻ thực tế của 750 cô gái từ 5 thành phố được chọn, khuyến khích họ thả một chiếc ghim màu tím ở các khu vực trong thành phố, nơi họ cảm thấy an toàn, và một chiếc ghim màu cam ở những khu vực mà họ cảm thấy không an toàn. Sau đó họ được khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đây là phúc trình thứ hai về vấn đề quấy rối tình dục, tập trung vào vai trò gắn kết nam giới trong vấn nạn quấy rối phụ nữ và trẻ em gái, chỉ ra rằng nhiều người đàn ông quấy rối phụ nữ nằm trong nhóm này. Peter Stricker là một nhà tâm lý học điều hành các chương trình quản lý hành vi cho nam giới, cho biết có một nền văn hóa xã hội rất thịnh hành, coi hành vi quấy rối này như một hoạt động vô hại mà các chàng trai trẻ tụ tập hay làm.
Many used to behaving like that towards each other.
Nhiều người đàn ông đã quen cư xử như vậy với nhau và coi đó là trò đùa vô hại. Họ không hiểu mối đe dọa mà quấy rối tình dục gây ra trên đường phố.
Plan International đang thực hiện chương trình Safer Cities for Girls, tạm dịch là thành phố an toàn hơn cho các cô gái. Nghiên cứu được thực hiện tại Cairo, Nairobi, Hà Nội và San Francisco. Hailey Kuhn nói rằng các quốc gia có ít điểm chung có thể học hỏi lẫn nhau trong việc khắc phục vấn đề.
In some ways, the fact that this is universal is what gives us hope that we can change it.
Việc này phổ biến đến nỗi mang lại cho chúng ta sự hy vọng rằng chúng ta có thể thay đổi nó. Khi chúng ta nhìn thấy cách giải quyết vấn nạn này ở những quốc gia khác nhau, chúng ta có thể tìm ra giải pháp ở góc độ xã hội. Plan International hợp tác với các cô gái và cả với các nhóm nam sinh trên khắp thế giới, kể cả ở những nơi như Delhi và Lima, những thành phố mà quấy rối tình dục xảy ra rất thường xuyên. Bằng cách tham gia và nói về vấn đề này, chúng ta đang bắt đầu thay đổi nó. Việc này cho chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể rút ra những bài học từ những nơi khác nhau. Ví dụ như ở Sydney, Úc, chúng ta có thể học hỏi nhiều từ những nơi khác nhau trên thế giới, giống như cách họ học hỏi từ chúng ta.
Ở Úc, hiện có các chương trình về những hành vi tôn trọng phụ nữ trong trường học và đại học. Ngoài ra còn có các chiến dịch khuyến khích đàn ông tích cực kêu gọi bạn bè tránh xa việc quấy rối phụ nữ. Phúc trình phát hiện sự can thiệp của người ngoài cuộc là nam giới rất hiếm trong các vụ quấy rối, và nếu có xảy ra thì thường là những phụ nữ khác. Nhưng ông Skitter nghĩ rằng việc thay đổi văn hóa có thể mất một thời gian.
Many of the men, when they're catcalling towards a woman, are actually signaling to their friends rather than the woman. It's very unlikely that a woman will respond positively. Men are actually trying to get brownie points from their mates, so it's up to their mates to make sure that that behavior isn't encouraged and it's actually seen as a cowardly act.
Nhiều người đàn ông khi họ huýt sáo khêu gợi một người phụ nữ thực sự đang ra hiệu cho bạn bè của họ hơn là với phụ nữ. Rất khó có khả năng phụ nữ sẽ phản ứng trong trường hợp đó. Cánh đàn ông đang tìm cách để kêu gọi bạn bè cùng đùa giỡn. Do đó, tùy thuộc vào những người bạn của họ, để bảo đảm rằng hành vi đó không được khuyến khích. Đây nên coi là một hành động xấu, thay vì một cái gì đó có vẻ anh hùng. Chúng ta thấy các nền văn hóa thay đổi như thế nào khi nói về chuyện lái xe uống rượu vào lúc này và cách đây 20 năm. Tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc tập trung vào việc này và biến việc huýt sáo trêu ghẹo phụ nữ, quấy rối tình dục trên đường phố trở thành quá khứ.
20 years or so, and I think now the time's right to focus on this and try to make catcalling and sexual harassment on the street a thing of the
past. Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.